Sau đó, một người sẽ không còn cảm thấy đau khổ nữa, ngay vào thời khắc họ tìm thấy ý nghĩa nào đó cho cuộc sống của mình, chẳng hạn như ý nghĩa của sự hy sinh. Dĩ nhiên, đây không hẳn là việc điều trị theo đúng nghĩa của nó, bởi vì thứ nhất, sự tuyệt vọng của một người không phải là bệnh, và thứ hai, tôi không thể thay đổi số phận của ông ấy, tôi không thể giúp vợ ông ấy sống lại. Nhưng vào lúc đó, tôi đã thành công trong việc thay đổi thái độ của ông ấy về số phận không thể thay đổi của ông, bởi vì từ lúc ấy, ít nhất, ông đó cũng đã có thể nhận thấy ý nghĩa trong sự chịu đựng của mình. Đây là một trong những nguyên lý cơ bản của liệu pháp ý nghĩa. Trong đó, mối quan tâm của con người không phải là để đạt được sự sung sướng hoặc né tránh khổ đau, mà là nhìn thấy được ý nghĩa của đời mình. Điều này giải thích vì sao con người sẵn sàng chịu đựng khổ đau, miễn rằng họ biết chắc sự chịu đựng của mình là có ý nghĩa. Tôi muốn nói rõ một điều rằng, không nhất thiết phải trải qua đau khổ thì con người mới tìm thấy ý nghĩa cuộc sống. Tôi chỉ nhấn mạnh là con người vẫn có thể tìm thấy ý nghĩa trong đau khổ nếu đó là điều không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, nếu có thể tránh được thì việc cần làm là hãy xóa bỏ nguyên nhân của nó, dù nguyên nhân này thuộc về tâm lý, sinh lý hay chính trị. Chịu khổ một cách không cần thiết là khùng điên hơn là anh hùng. Trước khi qua đời, Edith Wiscorp Johnson, nữ giáo sư của Đại học Georgia, đã khẳng định trong bài viết của mình về liệu pháp ý nghĩa rằng các quan điểm về sức khỏe thần kinh hiện nay nhấn mạnh ý niệm cho rằng đã là người thì phải hạnh phúc, rằng bất hạnh là một triệu chứng rối loạn thích ứng. Cách chẩn đoán phân biệt như thế chẳng khác nào làm cho nỗi bất hạnh không thể tránh được, vốn đã là một gánh nặng, giờ càng thêm nặng nề bởi chính nỗi chán chường về tình trạng bất hạnh kém may mắn của mình. Và trong một tờ báo khác, bà đã thể hiện hy vọng rằng liệu pháp ý nghĩa có thể giúp giải quyết những xu hướng tiêu cực trong nền văn hóa ngày nay ở Mỹ, nơi những người mắc bệnh nan y có rất ít cơ hội để tự hào về những đau khổ của mình. Họ càng không thể xem nỗi đau là cao quý, chứ không phải là sự thấp hèn. Vì vậy, những người này không chỉ cảm thấy bất hạnh mà còn xấu hổ về sự bất hạnh của mình. Logotherapy and Existential Analysis Attend Virtual Therapeutical 6-1958 trang 193-204 chú thích của tác giả. Hết chú thích. Có khi chúng ta bị tước đi cơ hội làm việc hay cơ hội hưởng thụ cuộc sống. Nhưng dù là gì, thì chúng ta cũng không thể tránh được sự đau khổ. Bằng cách can đảm chấp nhận đau khổ, xem đó như là thử thách cần vượt qua. Cuộc sống có ý nghĩa đến tận giây phút cuối cùng, và nó vẫn giữ nguyên ý nghĩa này cho đến khi mọi sự kết thúc. Nói cách khác, ý nghĩa cuộc sống là một ý nghĩa vô điều kiện, bởi vì nó bao hàm luôn cả ý nghĩa và nỗi đau không thể tránh được. Hãy để tôi nhắc lại sự việc có lẽ là trải nghiệm sâu sắc nhất của tôi trong trại tập trung. Tỷ lệ sống sót trong trại không hơn 1 trên 28, như các thống kê chính xác đã nêu. Sự sống dường như là vô vọng, cũng vô vọng như nỗ lực của tôi trong việc cứu lấy tập bản thảo cuốn sách đầu tiên mà tôi giấu trong áo khoác khi mới đến Orchard. Vì vậy, tôi phải chịu đựng và vượt qua nỗi đau mất mát đứa con tinh thần của mình. Và khi ấy, dường như không ai và không điều gì có thể làm động lực sống cho tôi. Bởi vợ chồng tôi chưa có con, mà đứa con tinh thần của tôi cũng đã không còn. Thế là tôi thấy mình đang đối diện với một câu hỏi, rằng trong hoàn cảnh này, cuộc đời của tôi rốt cuộc có ý nghĩa hay không? Tôi đã không nhận ra rằng, trong khi tôi vẫn đau đáu với câu hỏi này, thì lời đáp đã có sẵn, và đến với tôi không lâu sau đó. Đó là lúc tôi phải cởi bỏ bộ quần áo của mình, và mặc vào mớ đồ rách nát của một người tù khác, người đã bị đưa tới phòng hơi ngạt ngay sau khi đến Orchard. Thay cho những trang bản thảo của mình, tôi đã tìm thấy trong túi chiếc áo khoác ấy một trang xé ra từ Kinh Do Thái, chứa những lời cầu nguyện quan trọng nhất của người Do Thái. Shema Yisrael. Tôi nên giải thích sự trùng hợp này như thế nào? Ngoài việc cho đó là một thử thách, yêu cầu tôi sống với các ý tưởng của mình thay vì viết lên giấy. Tôi nhớ lại, một lúc sau, tôi có cảm giác dường như không bao lâu nữa mình sẽ chết. Thế nhưng, Trong hoàn cảnh khó khăn này, mối bận tâm của tôi lại khác với hầu hết những tù nhân khác. Câu hỏi của họ là, liệu chúng ta có sống sót nổi trong trại không? Nếu không, thì tất cả những đau khổ này là vô nghĩa. Còn câu hỏi chiếm lĩnh tâm trí tôi trong khi ấy là, liệu tất cả những đau khổ này, sự chết chóc bao quanh chúng tôi này, có một ý nghĩa nào chăng? Vì nếu không, thì rốt cuộc chẳng còn ý nghĩa gì để sinh tồn cả. Bởi vì nếu ý nghĩa cuộc sống bị phụ thuộc vào những tình huống ngẫu nhiên ngoài tầm kiểm soát của bản thân, thì cuối cùng, dù có tìm được lối thoát hay không, mọi nỗ lực của ta cũng đều là vô nghĩa. Những vấn đề về điều trị. Ngày càng có nhiều bệnh nhân tìm đến bác sĩ tâm lý để tư vấn về các vấn đề tình cảm hơn là về các bệnh thần kinh. Nếu ngày nay, một số người gọi cho bác sĩ tâm lý, thì ngày xưa họ sẽ tìm đến các linh mục, thầy tu hay giáo sĩ. Ngày nay, những đối tượng này thường từ chối gặp các thầy tu và tìm gặp bác sĩ với những câu hỏi đại loại như: tôi sống có ý nghĩa gì? Ý nghĩa trong bi kịch. Tôi xin kể với các bạn câu chuyện sau. Có lần, một phụ nữ được đưa vào khoa của tôi sau khi tự tử hụt. Chỉ có đứa con trai đã chết, năm cháu được 11 tuổi. Bác sĩ Kershko Kore đã mời chị tham dự một cuộc trị liệu nhóm và ngẫu nhiên tôi bước vào phòng nơi ông đang tiến hành việc điều trị khi chị đang kể lại câu chuyện của mình. Sau khi cậu con trai nhỏ của chị qua đời, chị sống với đứa con trai lớn bị bại liệt. Đứa trẻ tội nghiệp phải di chuyển quanh nhà trên chiếc xe lăn. Tuy nhiên, mẹ của cậu bé không chấp nhận số phận ấy và chị muốn tự tử. Nhưng khi chị cố làm điều đó cùng với đứa con tật nguyền, thì chính cậu đã ngăn mẹ lại. Cậu bé muốn sống. Đối với cậu, cuộc sống vẫn còn nhiều ý nghĩa. Tại sao mẹ cậu lại không thấy như vậy? Cuộc sống của bà vẫn có ý nghĩa ra sao? Làm thế nào chúng tôi có thể giúp bà nhận ra điều đó? Tình cờ tôi tham gia vào cuộc thảo luận và đặt câu hỏi cho một người phụ nữ khác trong nhóm. Tôi hỏi cô ấy bao nhiêu tuổi và cô trả lời, 30. Tôi đáp, không, cô không phải là một phụ nữ 30, mà là một bà cụ 80 và đang hấp hối trên giường bệnh. Và lúc ấy, cô mới nhìn lại cuộc sống của mình. Một cuộc sống không có tuổi thơ, nhưng dư giả về tài chính và có địa vị trong xã hội. Và rồi tôi hỏi cô ấy, cô nghĩ như thế nào nếu cô lâm vào tình huống như trên? Cô sẽ nói gì với chính mình? Cho phép tôi trích dẫn những gì cô ấy đã nói trong vụ băng ghi âm buổi hôm đó. Tôi đã cưới một triệu phú và có cuộc sống giàu sang dễ dàng. Tôi đã bị cuốn vào vòng xoáy đó. Tôi tán tỉnh đàn ông, tôi giễu cợt họ. Nhưng giờ tôi đã 80 tuổi, tôi không có con. Nhìn lại khi về già, tôi không thấy tất cả những điều đó có ý nghĩa gì. Thật ra tôi phải nói cuộc đời tôi là cả một sự thất bại. Rồi tôi mời người mẹ của cậu bé tật nguyền hãy thử tưởng tượng khung cảnh khi chị đã 80 tuổi, đang hấp hối trên giường bệnh và nhìn lại cuộc sống của chính mình. Đây là những gì chị ấy nói trong cuộn băng. Tôi đã ước ao mình sẽ có con, và điều ước này đã thành hiện thực. Nhưng một đứa đã chết, đứa còn lại thì tật nguyền, và có thể bị gửi đến trại từ thiện nếu tôi không đủ khả năng chăm sóc nó. Mặc dù nó tật nguyền và vô dụng, nhưng dù sao nó vẫn là con của tôi, và vì con, tôi phải sống hết mình, phải trở thành một người tốt hơn. Nước mắt chị trào ra, chị tiếp tục. Như tôi có thể thanh thản nhìn lại cuộc sống của mình, vì tôi có thể nói cuộc đời tôi có ý nghĩa, và tôi đã cố gắng để thực hiện nó. Tôi đã làm hết sức, tôi đã cố gắng sống vì con mình, cuộc đời tôi không hề thất bại. Nhìn lại cuộc đời mình như thể mình đang trong giờ phút hấp hối, chị bỗng nhiên nhận ra ý nghĩa của cuộc đời, một ý nghĩa bao gồm cả nỗi bất hạnh của bản thân. Vì lẽ đó, dù rằng cuộc đời có ngắn ngủi, như với cậu con trai đã mất đi của chị, nhưng nếu nó đầy ắp niềm vui và tình yêu thương, thì nó còn có ý nghĩa hơn cả một cuộc đời kéo dài tới 80 năm trong buồn bã. Một lúc sau, tôi tiếp tục đặt một câu hỏi khác, lần này là với cả nhóm. Câu hỏi là liệu một con dượng bị tiêm chích nhiều lần với mục đích phát triển huyết thanh, ngừa bại liệt, có thể hiểu được ý nghĩa sự đau đớn của nó hay không? Cả nhóm nhất trí trả lời rằng, dĩ nhiên con dượng không hiểu. Với trí thông minh có hạn, Nó không thể bước vào thế giới loài người, một thế giới duy nhất có thể hiểu được ý nghĩa của sự đau khổ. Rồi tôi dẫn dắt mọi người đến câu hỏi, vậy con người thì sao? Các bạn có chắc rằng thế giới con người là điểm mút trong sự tiến hóa của vũ trụ? Phải chăng vẫn còn một chiều không gian khác mà con người chưa biết? Một thế giới vượt xa khỏi thế giới của loài người, một thế giới mà trong đó ý nghĩa tối hậu của những khổ đau của con người sẽ có lời giải đáp. Ý nghĩa tối thượng. Cái ý nghĩa tối hậu này vượt ngoài phạm vi hiểu biết của con người. Trong liệu pháp ý nghĩa, chúng tôi đề cập đến nó trong ngữ cảnh về một ý nghĩa tối thượng. Trách nhiệm của một người trong cuộc đời này, như một số triết gia từng nói, không phải là để kéo dài một cuộc sống vô nghĩa, mà là chịu đựng việc lý trí của anh ta bất lực trong việc nắm bắt đầy đủ ý nghĩa của cuộc sống. Logos, ý nghĩa, bao hàm ý nghĩa sâu xa hơn là logic. Nếu nhà tâm lý không hiểu được khái niệm ý nghĩa tối thượng, thì không sớm thì muộn, người đó sẽ phải lúng túng trước các bệnh nhân của mình. Giống như tôi đã từng gặp khi đứa con gái 6 tuổi của mình hỏi, tại sao chúng ta nói Chúa nhân từ ạ? Lúc đó tôi đã trả lời rằng, nhiều tuần trước con bị sởi và rồi Chúa nhân từ đã cho con khỏi bệnh. Tuy nhiên, con bé không đồng ý. Nó bắt bẻ, bố đừng quên rằng Chúa đã gửi bệnh sởi tới cho con trước đó. Tuy nhiên, khi một bệnh nhân có đức tin vào tôn giáo, thì ta có thể tiến hành điều trị với hiệu quả cộng hưởng từ sức mạnh tâm linh ấy. Để làm như vậy, bác sĩ tâm lý cần phải đặt mình vào vị trí của bệnh nhân. Đó chính là điều mà tôi đã từng làm khi một vị giáo sĩ Do Thái từ Đông Âu kể với tôi về câu chuyện đời mình. Ông đã mất người vợ đầu và 6 đứa con trong trại tập trung Auschwitz. Tất cả họ đều bị đưa đến phòng hơi ngạt. Người vợ sau của ông lại bị vô sinh. Tôi cho rằng, sinh con đẻ cái không phải là ý nghĩa duy nhất của cuộc đời, vì nếu chỉ như thế thì cuộc sống sẽ trở thành vô nghĩa. Mà bản thân một điều gì đó tự nó đã không có ý nghĩa, thì dù nó có tồn tại vĩnh viễn cũng vô ích. Tuy nhiên, vị giáo sĩ với quan điểm Do Thái giáo chính thống đã tuyệt vọng khi cho rằng không có con trai thì sẽ không có ai để đọc kinh Kaddish cho ông sau khi ông mất cả. Chú thích: kinh cầu nguyện cho người chết của người Do Thái. Chú thích của tác giả. Hết chú thích. Nhưng tôi không bỏ cuộc. Tôi cố gắng giúp ông bằng cách hỏi trị liệu ông có thể gặp lại các con của mình trên thiên đường không. Tuy nhiên, câu hỏi của tôi đã khiến ông bật khóc, và rồi lý do thật sự cho nỗi tuyệt vọng của ông đã bộc lộ. Ông giải thích rằng, kể từ lúc các con ông, những đứa trẻ vô tội chết đi, chúng đã có chỗ xứng đáng trên thiên đường. Nhưng ông, một người già nua, tội lỗi, sẽ không thể đến được nơi đó. Tôi đáp lại, giáo sĩ, chính xác thì không có gì khó hiểu về ý nghĩa trong việc ông đã sống lâu hơn các con của mình cả. Chẳng phải ông đã được thanh tẩy bằng đau khổ trong suốt những năm ấy, để cuối cùng, cho dù không vô tội như các con của mình, nhưng ông cũng đã trở nên xứng đáng để được gặp lại chúng trên thiên đường hay sao? Không phải điều này đã được ghi trong Thánh Vịn, rằng Thượng Đế lưu giữ tất cả nước mắt của loài người hay sao? Vì vậy, có thể nói, không có sự đau khổ nào của ông là vô ích cả. Lần đầu tiên trong nhiều năm, ông đã tìm thấy sự thanh thản từ nỗi đau của mình qua một cách nhìn mới mà tôi đã gợi mở cho ông ấy. Chú thích: người đã đếm thấy sự trăn trở của con. Người đã giữ nước mắt của con trong cái bình của người. Chúng không ở trong sách của người sao? Thánh Vịn, bài 56, đoạn 8, chú thích của tác giả. Hết chú thích. Cuộc sống ngắn ngủi. Những điều dường như có thể tước đoạt ý nghĩa cuộc sống của con người, không chỉ có nỗi đau mà còn có cả cái chết. Tôi luôn cho rằng những thứ tạm thời duy nhất trong cuộc sống là các khả năng. Nhưng ngay khi hiện thực quá, những khả năng ấy đã được giữ lại và chuyển vào quá khứ. Tại đây, chúng được phục hồi và bảo tồn, thoát khỏi tính chất ngắn ngủi của sự vật. Vì trong quá khứ, mọi thứ đều được lưu giữ mãi mãi. Do đó, sự tồn tại tạm thời của chúng ta không hề vô nghĩa. Đó khiến chúng ta có trách nhiệm hơn với sự tồn tại của mình. Bởi vì, mọi thứ đều xoay quanh nhận thức của chúng ta về các khả năng tạm thời. Con người không ngừng đưa ra lựa chọn cho mình về một loạt tiềm năng hiện tại. Tiềm năng nào sẽ được cho là không thể và tiềm năng nào sẽ được hiện thực hóa? Lựa chọn nào sẽ trở thành hiện thực một lần và mãi mãi? Một dấu ấn trong cát bụi thời gian, dù là để tốt hơn hay là làm cho xấu đi, con người vẫn phải quyết định trong mọi thời điểm rằng cái gì là dấu ấn cho sự tồn tại của mình. Con người thường chỉ hướng tới những cánh đồng thu hoạch ngắn hạn mà bỏ quên, và quên hẳn kho thóc đầy ắp của quá khứ, nơi họ đã từng được cứu vớt với tất cả thành tích, niềm vui và nỗi buồn. Ở đó, mọi việc đều đã hoàn thành và không gì có thể phá bỏ. Tôi phải nói rằng đã từng sống là một hình thức chắc chắn nhất của sự tồn tại. Nhấn mạnh về sự tồn tại ngắn ngủi nhưng thiết yếu của con người, liệu pháp ý nghĩa không mang tính bi quan mà hướng về sự chủ động? Để hiểu rõ quan điểm này, bạn có thể hình dung, bi quan giống như một người cảm thấy buồn bã và sợ hãi khi chứng kiến từng tờ lịch bị bóc đi mỗi ngày, thấy cuốn lịch ngày một mỏng hơn. Ngược lại, người chủ động ứng biến trước các vấn đề trong cuộc sống giống như người mỗi ngày bóc tờ lịch, lưu giữ thật gọn gàng và cẩn thận cùng với các tờ lịch trước sau khi đã viết một ít ghi chú hàng ngày vào mặt sau của tờ lịch. Người đó có thể bộc lộ niềm vui và sự tự hào trong những ghi chú này vì đã sống một cuộc sống trọn vẹn nhất. Anh ấy sẽ nghĩ gì nếu biết mình đang già đi? Liệu người đó có lý do gì để ghen tị với những người trẻ tuổi hơn hay che giấu sự luyến tiếc về tuổi trẻ đã qua của mình? Những lý do nào khiến người đó phải ghen tị với người trẻ hơn? Bởi vì người trẻ có một tương lai đang chào đón ư? Không, cảm ơn. Người đó sẽ nghĩ vậy. Thay cho các khả năng, tôi có những sự việc thật trong quá khứ, không chỉ thực tế về công việc đã làm và tình yêu đã có, mà cả về những đau khổ mà tôi đã dũng cảm trải qua. Những nỗi đau này thậm chí là những việc mà tôi tự hào nhất, mặc dù đây là những điều chẳng có gì đáng để người khác ghen tị. Liệu pháp ý nghĩa như một kỹ thuật. Việc sợ hãi thực sự giống như việc sợ chết. Không thể dễ dàng xóa bỏ nhờ những lý giải về tâm lý động học. Ngược lại, những cơn sợ do lo lắng, chẳng hạn chứng sợ chỗ đông người, không thể điều trị chỉ dựa trên những lý giải mang tính triết lý. Tuy nhiên, liệu pháp ý nghĩa đã phát triển một kỹ thuật đặc biệt để xử lý những tình huống này. Để hiểu được điều gì đang xảy ra khi sử dụng kỹ thuật này, chúng tôi đã bắt đầu với trường hợp rối loạn thần kinh ở cá nhân, hay còn gọi là chứng lo âu trước kỳ hạn. Chính đặc tính của nỗi sợ này đã khiến cho bệnh nhân sợ hãi. Ví dụ, người nào thường lo sợ mình sẽ bị đỏ mặt trước đám đông thì càng có khuynh hướng bị nhiều hơn. Trong ngữ cảnh này, ta có thể sửa câu nói mong muốn là cha của ý nghĩa thành sợ hãi là mẹ của hiện thực. Trớ trêu thay, càng sợ hãi thì những gì ta lo sợ sẽ càng nhanh chóng biến thành hiện thực. Cũng tương tự như việc càng ham muốn điều gì, người ta càng khó đạt được nó. Có thể lấy trường hợp bị rối loạn tình dục làm dẫn chứng cho sự mong muốn thái quá này. Người đàn ông càng cố gắng chứng tỏ bản lĩnh của mình, hoặc người phụ nữ càng muốn đạt tới khoái cảm thì họ càng ít thành công. Ngoài việc mong muốn quá nhiều như đã mô tả ở trên, sự chú ý quá mức hoặc phản ứng thái quá như được gọi trong liệu pháp ý nghĩa cũng có thể gây ra bệnh, tức là dẫn tới ốm đau. Một báo cáo lâm sàng sau đây sẽ minh họa rõ ý kiến của tôi. Một phụ nữ trẻ gặp tôi và than thở về sự lãnh cảm của mình. Tiền sử bệnh cho thấy lúc trẻ cô đã bị người cha lạm dụng tình dục. Tuy nhiên, không phải sự cố đau lòng này gây ra sự rối loạn tình dục của cô như mọi người thường suy đoán. Qua việc đọc các tác phẩm phân tâm học nổi tiếng, người bệnh đã sống chung với cảm giác sợ hãi rằng quá khứ đau buồn kia sẽ lại xảy ra một ngày nào đó. Sự lo lắng trước kỳ hạn này khiến cô ấy quá tập trung vào việc xác định tính nữ của mình và quá chú ý vào cảm xúc bản thân hơn là vào người bạn tình. Điều này đủ khiến bệnh nhân không thể đạt tới khoái cảm, bởi vì sự khoái cảm là đối tượng mong muốn của cô ấy. Trong khi lẽ ra, cô nên duy trì tác dụng tự nhiên của sự dâng hiến và hòa hợp với người bạn tình. Sau khi trải qua việc trị liệu ngắn hạn với liệu pháp ý nghĩa, sự tập trung và mong muốn quá mức của bệnh nhân về khả năng đạt tới khoái cảm đã được xóa mờ để đưa ra một khái niệm liệu pháp ý nghĩa khác. Khi cô ấy tập trung sự chú ý của mình vào một đối tượng đúng đắn khác, ví dụ như người bạn tình, thì sự khoái cảm sẽ tự động xuất hiện liên tục Chú thích. Để điều trị các trường hợp bất lực tình dục, một kỹ thuật cụ thể theo liệu pháp ý nghĩa đã được phát triển dựa trên lý thuyết về mong muốn và phản ứng thái quá như đã được phát thảo ở trên. Victor E. Frank, The Pleasure Principle and Sexual Neurosis, The International Journal of Sexology, Vol. 5, số 3, 1952, trang 128-30. Dĩ nhiên, kỹ thuật này không thể nào trình bày trong bài viết tóm lược này về các nguyên lý của liệu pháp ý nghĩa. Chú thích của tác giả. Hết chú thích. Liệu pháp ý nghĩa dựa trên chính kỹ thuật của nó được gọi là suy nghĩ đảo nghịch. Theo hai phương diện rằng, nỗi sợ sẽ biến điều mà một người lo sợ thành sự thật và rằng sự mong muốn quá mức một điều nào đó sẽ khiến cho một người không thể đạt được điều ấy. Ở Đức, tôi đã mô tả sơ đồ đối nghịch này vào đầu năm 1939. Theo cách tiếp cận này, tôi yêu cầu bệnh nhân mắc chứng sợ hãi hãy dự báo, thậm chí chỉ trong một khoảnh khắc chính xác nỗi sợ của mình. Chú thích. Victor E. Frank, Ju Medicamentosin, Unterstützung der Psychotherapie P. Nerosen, Strever, Archus für Rheologische und Psychische Schrei, Vol. 43, trang 26-31, chú thích của tác giả. Hãy để tôi đưa ra một trường hợp khác. Một bác sĩ trẻ nhờ tôi tư vấn vì anh ấy bị chứng sợ đổ mồ hôi. Lúc nào anh ấy cũng lo rằng mình sẽ đổ mồ hôi ào ạt, và chính sự lo lắng này cũng đủ khiến anh ấy ướt đẫm mồ hôi. Để cắt đứt vòng luẩn quẩn này, tôi đã khuyên bệnh nhân rằng khi bị đổ mồ hôi, anh cứ tự nhiên để cho mọi người biết mình có thể đổ mồ hôi nhiều như thế nào. Một tuần sau đó, anh ấy quay lại và báo rằng hễ khi nào anh gặp một người có thể khiến anh lo sợ, thì anh lại tự nói với mình rằng trước kia mình chỉ chảy mồ hôi khoảng 1 lít thôi, nhưng bây giờ mình sẽ đổ mồ hôi ít nhất là hơn 10 lần như thế. Kết quả là sau khi phải chịu đựng chứng bệnh khó chịu ấy suốt 4 năm, chỉ sau một tuần điều trị, anh ấy đã không còn phải bận tâm về nó nữa. Bạn đọc ắt hẳn sẽ thấy rằng quá trình này đi cùng với việc thay đổi thái độ của bệnh nhân, bởi vì nỗi sợ của họ được thay thế bằng một mong muốn trái ngược. Với phương pháp điều trị này, mọi nỗi lo âu sợ hãi của người bệnh sẽ được giải tỏa. Tuy nhiên, khi sử dụng phương pháp suy nghĩ đảo nghịch, phải biết vận dụng kỹ thuật phân tách đối tượng ra khỏi bản thể cố hữu, đặc biệt là phải biết phát huy khiếu hài hước. Khả năng cơ bản để tách một người ra khỏi bản thể của họ được hiện thực hóa khi kỹ thuật của liệu pháp ý nghĩa mà ta gọi là suy nghĩ đảo nghịch được áp dụng. Cùng lúc ấy, bệnh nhân có thể tự tách mình ra khỏi chứng loạn thần kinh chức năng. Trong quyển The Individual and His Religion, Cá nhân và Tôn giáo, Gordon W. Allport cũng có đồng quan điểm. Người bị rối loạn thần kinh chức năng mà biết học cách cười với chính mình thì có thể tự kiểm soát được mình và chứng bệnh của họ có thể được khắc phục. Suy nghĩ đảo nghịch chính là sự khẳng định từ kinh nghiệm thực tiễn và những ứng dụng lâm sàng trong phát biểu của Allport. Chú thích: Gordon Wheeler Allport, sinh năm 1897, mất năm 1967, nhà tâm lý học người Mỹ, một trong những người đi tiên phong trong lĩnh vực nghiên cứu tâm lý học hành vi cá nhân. New York, The Macmillan Court, 1956, trang 22. Chú thích của tác giả. Hết chú thích. Một vài ví dụ sau đây có thể giúp bạn hình dung cụ thể hơn về ứng dụng của phương pháp này. Có trường hợp bệnh nhân là thủ thư. Ông đã đến bệnh viện để được điều trị bằng nhiều phương pháp khác nhau nhưng không thành công. Khi được đưa vào khoa của tôi, ông ấy ở trong tâm trạng cực kỳ suy sụp. Người thủ thư thú nhận rằng ông gần như muốn tự sát. Trong nhiều năm, ông đã chịu đựng chứng co cứng cơ cổ tay và không thể cầm bút được. Và gần đây căn bệnh trở nặng hơn đến nỗi ông có nguy cơ mất việc. Vì vậy, chỉ có phương pháp điều trị ngắn hạn tức thời mới có thể giúp đỡ hữu hiệu cho hoàn cảnh này. Khi bắt đầu trị liệu, bác sĩ Eva Cordera đã yêu cầu bệnh nhân hãy làm những gì trái ngược với những việc mà ông ấy thường làm. Tức là thay vì cố viết sạch đẹp, rõ ràng, ông hãy cứ viết nghệch ngoạc. Bác sĩ còn khuyên ông ấy hãy nói với chính mình rằng, bây giờ tôi sẽ cho mọi người thấy tôi là người viết chữ xấu như thế nào. Và vào lúc ấy, ông thủ thư đã thử viết chữ thật xấu, nhưng ông ấy không thể làm thế. Tôi cố viết cẩu thả, nhưng đơn giản là tôi không thể làm được, ông giải thích. Trong vòng 48 giờ, bằng cách này, bệnh nhân đã được thoát khỏi chứng bệnh co cứng cơ cổ tay và tình trạng của ông vẫn ổn định trong suốt giai đoạn theo dõi sau điều trị. Ông ấy giờ đã vui vẻ trở lại, hoàn toàn có thể làm việc bình thường. Một đồng nghiệp của tôi làm việc tại khoa thanh quản của bệnh viện Polyclinic ở Áo cũng đã từng phải đối mặt với tình huống tương tự. Nhưng ở đây, bệnh nhân của anh gặp khó khăn với việc phát âm chứ không phải viết chữ. Đây là một trong những ca nói lắp nghiêm trọng mà anh ấy gặp trong nhiều năm làm việc. Bệnh nhân ấy chưa bao giờ nói được một câu trôi chảy, dù là câu rất ngắn, ngoại trừ một lần. Chuyện xảy ra khi anh ấy 12 tuổi, trong một lần anh đi trốn vé trên một chuyến xe điện. Khi bị người soát vé giữ lại, cậu bé nghĩ cách duy nhất để thoát là tỏ ra mình đáng thương. Và thế là cậu đã cố chứng minh với người soát vé rằng mình là một cậu bé nói lắp tội nghiệp. Nhưng lúc ấy, khi cố nói lắp thì cậu lại không thể nói lắp được. Và phương pháp suy nghĩ đảo nghịch một lần nữa lại phát huy tác dụng chữa trị của nó. Tuy nhiên, suy nghĩ đảo nghịch không phải chỉ có hiệu quả trong các trường hợp bệnh lý. Bằng kỹ thuật điều trị này, các đồng nghiệp của tôi tại bệnh viện Polyclinic Áo đã thành công trong việc đem lại cuộc sống bình thường cho các trường hợp bị ám ảnh ở mức độ nghiêm trọng và kéo dài vì phải thường xuyên làm một công việc nào đó. Tôi đơn cử trường hợp một bà cụ 65 tuổi đã phải chịu đựng suốt 60 năm hội chứng sợ hãi công việc giặt giũ. Bác sĩ Eva Cordera bắt đầu chữa trị cho bà theo liệu pháp ý nghĩa, áp dụng phương pháp suy nghĩ đảo nghịch. Kết quả là 2 tháng sau, bệnh nhân có thể sống một cuộc sống bình thường. Trước khi được đưa đến khoa tâm thần của bệnh viện Polyclinic của Áo, bà đã thú nhận, cuộc sống của tôi trước đây chẳng khác nào địa ngục. Suốt bao năm qua, lúc nào bà cũng bị ám ảnh bởi tình trạng cưỡng bức lao động và nỗi sợ bị lây nhiễm vi khuẩn. Đến nỗi cuối cùng, bà chỉ suốt ngày nằm trên giường và không thể làm được bất cứ việc gì trong nhà. Không hẳn là giờ đây bà đã hoàn toàn khỏi bệnh, bởi sự ám ảnh có thể vẫn còn lại đâu đó trong tâm trí bà. Tuy nhiên, bà đã có thể nói đùa về công việc của mình và không còn sợ nó nữa. Suy nghĩ đảo nghịch cũng có thể được áp dụng trong các trường hợp khó ngủ. Nỗi sợ về việc không thể ngủ được đã dẫn đến việc một người ép mình phải ngủ và càng khiến họ không thể ngủ được. Để vượt qua nỗi sợ này, tôi thường khuyên bệnh nhân đừng cố ngủ mà hãy cố làm điều trái ngược, tức là hãy thức càng lâu càng tốt. Nói cách khác, việc cố ngủ vì lo mình không thể ngủ được phải được thay thế bằng suy nghĩ ngược lại, tức không muốn ngủ thì người bệnh sẽ sớm ngủ được. Chú thích: nỗi sợ mất ngủ trong đa số các trường hợp là do sự thiếu hiểu biết của bệnh nhân về việc cơ thể tự cung cấp cho chính nó một số lượng giấc ngủ tối thiểu cần thiết. Chú thích tác giả: American Journal of Psychotherapy 10/1956, trang 134, chú thích của tác giả. Hết chú thích. Suy nghĩ đảo ngược không phải là phương thuốc chữa bách bệnh, tuy nhiên, nó là một phương pháp hữu ích trong việc chữa trị các căn bệnh về ám ảnh do bị ép buộc và hội chứng hoảng sợ, nhất là trong các trường hợp bị chứng lo âu về kỳ hạn. Hơn nữa, nó là một phương pháp điều trị ngắn hạn, nhưng lại mang lại tác dụng lâu dài, nếu không muốn nói là vĩnh viễn. Lại thêm một minh chứng cho thấy, một trong số các suy nghĩ sai lệch điển hình trong luận thuyết của Freud là tác dụng tương xứng với thời gian điều trị. Ví dụ như, trong hồ sơ của tôi, có một ca bệnh mà bệnh nhân đã được điều trị từ hơn 20 năm trước, và bệnh chưa một lần tái phát kể từ đó. Một trong các ưu điểm quan trọng nhất là suy nghĩ đảo nghịch luôn có hiệu quả, bất kể nguyên nhân của ca bệnh là gì. Điều này được xác nhận qua nhận xét của Edith Wakeholm-Tresson. Mặc dù phương pháp điều trị tâm lý truyền thống đã khẳng định rằng các phương pháp điều trị phải dựa trên những phát hiện về nguyên nhân gây bệnh, nhưng vẫn có một số nhân tố nào đó có thể gây ra các chứng rối loạn thần kinh khi bệnh nhân còn nhỏ, và rằng Các nhân tố khác nhau có thể giúp bệnh nhân